Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo Gia Đình hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Mơ hay Tỉnh. Có những người rơi vào trạng thái lơ mơ khi phải chịu đựng quá sức điều gì đó xảy ra trong đời sống. Nỗi đau âm ỉ kéo dài gây hoang mang, cộng với nỗi mong chờ một thực tế khác xảy ra, dễ đưa người đó vào tâm trạng sống nửa mơ nửa tỉnh. Xin cùng đọc Sáng Thế Ký chương 45, câu 25 đến câu 28. Các anh em ở Egypto trở lên và đến xứ Canaan, nơi Jacob cha mình thuật lại lời này mà rằng: Joseph hãy còn sống, lại ấy là người đương cai trị cả xứ Egypto. Nhưng lòng Jacob vẫn vô tình, vì người không tin lời họ nói. Anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời của Joseph đã nói. Jacob vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặt rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng: Thôi biết rồi, Joseph con trai ta hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Phản ứng của ông Jacob trong phần Kinh Thánh vừa đọc không có gì đáng ngạc nhiên, phải không? Làm sao có thể tin ngay được những điều có vẻ hoang đường như thế? Làm sao người đã chết có thể sống lại rồi làm thủ tướng được? Nhất là những lời tường thuật đó đến từ miệng của những đứa con mà ông biết là thường xuyên nói sai sự thật. Thứ nhất, sống trong mơ. Chúng ta hình dung tuổi già của ông Jacob với những tháng ngày chồng chất nỗi niềm, nhiều đau buồn hơn niềm vui, bị ám ảnh bởi một quá khứ với những tranh đua để giành phần thắng về mình, để lại nỗi đau cho người khác. Rồi hằng ngày nhìn đám con cháu qua lại trước mặt, vậy mà trong số đó chẳng có đứa con hay đứa cháu từ đứa con cưng Joseph để ông được nựng nịu yêu thương. Là cha mẹ, chúng ta cảm thông được với những xót xa của ông Jacob, và khi càng mong nhớ thì sự vắng mặt của đứa con đó càng trở nên bức bách hơn. Có thể mỗi bước chân ai đó đi ngang qua, mỗi giọng nói ai đó cất lên, ông cũng có thể tưởng như giọng của đứa con yêu quý vang vọng bên tai. Đôi mắt mỏi mòn trông ngóng nên bóng hình nào xuất hiện cũng dễ tưởng nhầm là con trai trở về. Ngày ngày sống trong tình trạng đó, nên ông Jacob rơi vào mơ mơ thực thực là việc có thể hiểu được. Trong thực tế đó, những anh em của Joseph có chia sẻ với cha già được chăng? Mỗi ngày, họ có bị nỗi niềm làm khổ cha già xáo động tâm tư không? Họ có can đảm nói với cha rằng chiếc áo nhuộm máu năm xưa chỉ là dối gạt mà thôi, để cha có chút hy vọng mà sống hay không? Không, họ quyết tâm đồng lòng chôn vùi tội ác và sự dối trá đó đối với cha già. Nên ông Jacob vẫn đinh ninh Joseph đã chết thảm thương rồi. Nếu đây là tình cảnh của gia đình chúng ta thì sao nhỉ? Nếu vì chuyện dối trá nào đó mà người thân yêu của chúng ta phải chịu đau khổ, liệu chúng ta có đủ can đảm chân thành nói ra sự thật hay không? Hay cứ thản nhiên xem như nỗi đau của người kia chẳng liên quan gì đến mình cả. Ông bà nọ có hai con gái và một con trai. Người con trai sống lêu lổng, dù dạy dỗ cách nào thì cậu này cũng cứ sống theo ý thích của riêng mình. Một ngày kia, cậu theo bè bạn vượt biển và chết như thế nào chẳng rõ thực hư. Được tin buồn này, ông bà khóc lóc vì thương con, vì giận con dạy dột. Từ đó, dù mọi người đều nói rõ là cậu ấy chết rồi, không có một chút tin tức nào khác, nhưng ông bà cứ bảo các con cố tìm tin tức của cậu ấy. Rồi ngày ngày ông bà thấy ai đến cũng tưởng là sẽ đem tin tức vui mừng về cậu con trai của mình. Bây giờ thì chẳng còn muốn giận hờn nữa, chỉ là mong ngóng tin tức mà thôi. Càng dài thời gian chờ đợi mong ngóng, bà như rơi vào tình trạng mơ mơ thực thực. Ngay cả khi các con đi thờ Phượng Chúa trở về, bà cũng hỏi, thế hôm nay có tin gì của nó không? Thật là xót xa khi nhìn và nghe những lời như thế. Một hôm, cả gia đình nhóm cầu nguyện buổi tối, người cha nói rõ, ba đã nhận thông tin đầy đủ là em trai các con đã chết ngoài biển. Một số bạn đi cùng cũng đã chết. Từ nay đừng đi hỏi thăm tin tức của nó nữa. Rồi ông quay sang, ôm vai vợ và nói, con trai không còn nữa, nhưng chung quanh bà vẫn còn hai con gái. Hãy vui sống với các con, kẻo chúng nó tủi thân khi thấy bà chỉ thương mỗi đứa con trai đã mất. Chúng buồn và nghĩ là bà thiên vị, coi trọng con trai mà ghét bỏ con gái. Trên tất cả mọi việc, Chúa tể trị và chăm sóc, yêu thương tất cả. Bà hãy dâng mọi nỗi niềm cho Chúa và sống vui nha. Rồi cả gia đình cùng nhau hát thờ Phượng Chúa, đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, cầu thay cho nhau. Sau này, khi chia sẻ về trải nghiệm này, bà nói, thật là như ra khỏi cơn mơ. Tạ ơn Chúa vì Ngài thương xót tôi, giúp tôi không sống trong tuyệt vọng nữa, nhưng tin cậy nơi quyền tể trị của Ngài. Thứ hai, tỉnh khỏi cơn mơ. Câu 27-28 kể lại rằng, anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời của Joseph đã nói. Jacob vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng, thôi biết rồi, Joseph con trai ta hãy còn sống, ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Mấy câu này cho thấy dường như luồng không khí sống động của mùa xuân tràn vào bức tranh ảm đạm của mùa đông trong cuộc đời ông Jacob. Cụm từ tâm thần người tỉnh lại cho thấy một sự đột phá trong suy nghĩ của ông Jacob. Có lẽ ông không muốn tỉnh lại vì lo sợ đón nhận thêm những thực tế phũ phàng chăng. Khi thấy xe cộ của Joseph sai về đón, thì ông mới tin đây là sự thật. Ông vẫn còn cơ hội gặp lại đứa con yêu dấu tưởng không còn nữa. Ngày nay nhiều thành viên trong gia đình đã tỉnh lại, không phải vì thấy xe cộ, mà nghe và thấy những việc Chúa làm cho những người thân yêu cách kỳ diệu. Người chị gái đã tốn nhiều năm cầu thay cho đứa em hư hỏng của mình, nhưng có vẻ như càng cầu nguyện thì cậu ấy càng tệ hơn. Cậu cũng thẳng thừng từ chối Chúa bằng những câu chữ rất nặng nề. Mọi người trong nhà nghĩ là thôi, chẳng còn hy vọng gì cho người này trở lại với Chúa nữa. Vậy mà sau bao năm dài đằng đẵng cầu thay, một hôm có người gửi thông tin, gia đình biết gì chưa? Cậu ấy trở về với Chúa rồi, say bỏ khỏi cờ bạc thuốc lá bia rượu, nhóm lại trung tín với hội thánh, còn đưa cả gia đình đến tin Chúa nữa. Thật mừng vui lẫn quá ngạc nhiên. Hỏi thông tin từ người vợ của cậu này, ngay lập tức cô ấy nói, phép lạ đã xảy ra, khuyên cách gì cũng đâu được. Thế mà khi Chúa hành động, thì anh ấy dứt khoát rõ ràng mạnh mẽ, khó tin nhưng lại là chuyện có thật. Em mừng quá, cũng không biết mình đang mơ hay tỉnh nữa. Nhưng hôm nay thì thật đã tỉnh rồi, vì anh ấy chăm sóc con, thương em chứ không bạo lực nữa. Thay cho mùi hôi của thuốc lá, mùi bia rượu nồng nặc là tiếng hát ca ngợi Chúa. Thay cho tiếng quát mắng là tiếng cầu nguyện với Cha trên trời. Chúa làm những việc kỳ diệu, không biết phải nói lời nào để tạ ơn Ngài. Một điều khác chúng ta có thể học được qua cuộc đời ông Jacob. Ông Jacob thấy xe cộ về đón, không nói là, à thằng con bất hiếu, nó còn sống sao chính nó không về đây rước ta mà chỉ sai những thuộc hạ đến đấy. Ta là cha già của nó mà, nó không tôn trọng ta sao. Nhưng chúng ta đọc thấy trong cuối câu 28, ông nói, ta sẽ đi thăm nó. Ông chủ động đến với con, đi thăm con. Đó là tấm lòng của người cha. như cách chúng ta thường nói, nước mắt chảy xuôi. Tấm lòng của cha mẹ đối cùng con cái chẳng thể mô tả trong vài từ ngữ mà được. Trong thực tế, chúng ta cũng gặp không ít hình ảnh cha mẹ lụm cụm vượt đường xa thăm con, tay xách nách mang chút quà quê vì nghĩ là con bận rộn chẳng thể mua sắm. Được tin con bệnh hay có con nhỏ, cha mẹ lại nôn nã chạy lên phụ giúp. Biết bao hình ảnh phải rơi nước mắt vì cảm động trong cụm từ thăm con. Thế nhưng cũng có lắm cha mẹ cứ mở miệng là đòi con phải thế này thế nọ, phải thăm nom, phải hiếu hỉ, phải cung phụng thì mới vừa ý. Gương của ông Jacob nhắc nhở chúng ta hãy chủ động làm điều có thể làm cho con, cho cháu, đang khi còn có cơ hội. Đó là bằng chứng của tình yêu và cũng là gương sáng cho con cháu trong cách quan tâm đến người khác. Đừng như một bà nọ, sau khi chồng qua đời, con trai lập gia đình ở riêng, còn lại bà và cô con gái. Vì bực tức con trai con dâu nên bà trở nên cay nghiệt với con gái. Cô ấy làm gì bà cũng cằn nhằn, có khi mắng mỏ bằng những lời lẽ rất khó nghe. Cô con gái chỉ khóc và cố hết sức chiều lụy mẹ để mong được yên thân. Khi cô lập gia đình thì bà cũng theo sống cùng cô. Nạn nhân mới là người con rể, thương vợ nên anh cùng cô chăm sóc bà. Nhưng bà càng bực bội vì tự nghĩ con trai còn bỏ mặc bà huống chi là con rể. Thế nên người rể làm gì cũng bị bà bắt bẻ. Anh chị này kính sợ Chúa, nhiều lần chia sẻ niềm tin cho bà. Nhưng bà cứ ngoảnh mặt chỗ khác. Mãi tận đến lúc hấp hối, bà gọi cô con gái đến và thều thào. Má xin lỗi con, má làm khổ con nhiều quá. Dĩ nhiên, tình yêu Chúa yêu người sẽ giúp cô vượt lên trên những tổn thương. Nhưng giá như bà nói câu này sớm hơn, bà cư xử với chút lòng yêu thương thì tốt hơn biết bao cho cả nhà. Đừng mơ mãi về quá khứ đau buồn. Hãy tỉnh lại vì Chúa đang làm những điều kỳ diệu cho con dân Ngài. Là cha mẹ tin kính Chúa, là những đứa con kính yêu Chúa, mỗi người nhắc nhau chủ động bày tỏ tình yêu. Vì chỉ có yêu thương mới thắng hơn buồn giận, cay đắng. Chỉ có yêu thương mới hàn gắn mọi tổn thương. Chỉ có yêu thương mới kiến tạo hòa bình, an vui, để mọi ganh ghét sẽ không còn chỗ trong lòng, trong gia đình chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Đã bao đêm mẹ con ngóng trông ngày con chào đời với yêu thương và niềm hạnh phúc vương trên đôi mắt mẹ, nụ cười về con dấu yêu. Chín tháng 10 ngày rồi cũng đã trôi rất nhanh, ngày con chào đời cất tiếng khóc trên đồi, thầm tạ ơn Chúa đã dừng đến con là người mẹ con yêu nhất. Ngài dệt nên con trong lòng mẹ con, Ngài đã nhìn thấy thể chất vô hình của con. Ngày con sinh ra trong lòng mẹ cha, Ngài cũng nâng niu nhẹ ôm con tươi cười trong vòng tay yêu thương. Này con yêu ơi biết chăng, Chúa vui vì con biết bao, con đưa dừng lên cánh diều khi, con đưa dừng lên cánh diều kia.